Cảm ứng thiên vượng biên, phần 40. Chánh văn: cưỡng thủ cưỡng cầu, hiếu xâm hiếu đoạt. Nghĩa là đoạt ngang cướp cạn, thích xâm lấn, thích chiếm đoạt. Phần số chẳng đáng có mà cứ ắt muốn đạt được thì gọi là cưỡng. Lấy những thứ của người khác để cung cấp cho chính mình là thủ. Do vì chính mình mà nhờ cậy người khác thì gọi là cầu. Dùng quỷ kế để ngấm ngầm chiếm lấy thì gọi là xâm. Cậy thế chiếm lấy công khai thì gọi là đoạt. Đạt được như thế sẽ có thể tiêu thụ, ắt sẽ là ngay cả những gì vốn có cũng bị mất luôn. Trịnh Tuyên nói: tôi thấy tiền bạc là món vật mọi người đều yêu mến, ắt sẽ tranh giành, cốt nhục bởi nó mà dẫn đến gây hấn. Hàng quan lại, do tiền mà danh tiếng suy bại, con buôn vì thứ này mà mất mạng, phố phường do tiền mà đấu đá chém giết. Nó chợt đến chợt đi, thoáng sang thoạt hèn, lung lạc suốt một đời. Nói chung, tiền bạc đem lại phước cho con người thì ít, mà dẫn đến họa cho con người thì nhiều. Tôi đã từng nhìn kỹ hình dạng của nó. Trong chữ tiền, bên cạnh chữ kim là chữ quan, cái giáo, đúng là vật giết người. Thế mà người ta chẳng tỉnh. Ôi, tiền ơi, tiền hỡi, do ta nghèo túng, cầu ngươi nuôi sống ta mà chẳng thể được, vì thế ta đành bó tay với ngươi. Do ta nghèo hèn, ngươi muốn giết ta mà cũng chẳng thể được, há ngươi có thể làm gì được ta ư? Vệ công Triệu Hùng lúc còn hàng vi nghèo khổ nhất, mẹ còn sống mà không có gì để phụng dưỡng mẹ sống qua ngày. Vợ chồng nhìn nhau khóc. Hôm sau quét đất nhặt được một nén bạc nặng 25 lượng, bèn có thể sống tạm. Về sau ông đạt đến địa vị tể tướng, theo lệ tiền lương là 100 đỉnh bạc. Khi nhận bạc bị thiếu mất một đỉnh, ông sắp sửa vặn hỏi người giữ kho thì đêm mộng thấy thần bảo: vào ngày tháng năm đó, tướng công đã mượn dùng trước một đỉnh. Ôi, trong mạng có tiền tài, thời vận chưa đến, còn chẳng thể ra sức giành giật được, huống hồ trong vận mạng vốn chẳng có mà cứ cưỡng chiếm ư. Tại Giang Tây, Triệu Thượng Thư sống gần nhà ông Thường Tĩnh Nguyên. Ông Thường có một mảnh vườn hết sức tao nhã. Họ Triệu dùng đủ mọi kế cưỡng chiếm. Ông Thường bèn lập văn khế tặng cho họ Triệu, đề bài thơ đằng sau tờ văn khế rằng: càng khôn đáo xứ thị Ngô Đình, cơ giới tùng lai vị tức chân, phúc vũ phiên vân thành đế sự, thanh phong hạo nguyệt lãnh khang nhân, lan đình hễ sự kim phi tấn, đào động hoa thần giả tiếu tần, viên thị chủ nhân thân thị khách, vấn quân hoàng hữu kỷ niên xuân. Tạm dịch: đất trời mọi chốn vốn vườn nhà, mưu mẹo giành về há thật a. Đảo lộn mây mưa hồng đoạt lấy, trăng trong gió mát vẫn ơ hờ, buổi tế lan đình thành quá khứ, thần hoa đào động vẫn cười tần. Vườn là chủ nhân ta khách trọ, hỏi chàng còn được mấy năm xuân. Chú thích: lan đình là tên một cái đình nơi Vương Hy Chi cử hành tế lễ, nhân đó sáng tác bài Lan Đình Thiếp lừng danh. Hễ sự là một nghi lễ thời cổ được cử hành vào tháng 3. Thời cổ, khi tiết trời đã ấm, mọi người tụ họp tế thần, xuống chỗ có nước để vốc nước gột rửa, hàm ý tẩy trừ mọi nỗi xui xẻo bất hạnh của năm qua. Trong phần đầu bài Lan Đình tập tự, Vương Hy Chi đã ghi rõ: vĩnh hòa cửu niên, tuế tại quý sửu, mộ xuân chi sơ, hội ư cối kê sơn âm, chi lan đình tu hễ sự giả. Nghĩa là năm vĩnh hòa thứ 9 nhằm năm quý sửu, mới đầu tháng 3 họp nhau ở huyện Sơn Âm thuộc cối kê để cử hành hễ sự. Đây là chuyện thuộc thời Tấn. Thiếp lan đình nổi tiếng như thế, được ngưỡng mộ như thế, nhưng hiện thời đã chẳng còn là thời Tấn. Theo Đào Nguyên ký, có người đi lạc vào Đào Nguyên mới biết cư dân trong ấy là hậu duệ của những người do lánh nạn Tần Thủy Hoàng mà vào đó sống cách biệt với nhân gian. Họ vẫn chê cười Tần Thủy Hoàng hà khắc, bạc ác, tuy Tần Thủy Hoàng đã chết lâu lắm rồi. Ông Triệu nhận được bài thơ hối hận, tạ ơn, từ chối, chẳng dám nhận khu vườn ấy. Về sau, ông thường đậu cao. Ông thường dùng đức để khiến cho người khác cảm động. Ông Triệu dũng mãnh hối lỗi. Hiện thời hiếm có kẻ được như hai vị ấy. Dương Ích ở Côn Sơn một hôm ngồi ở cửa, thấy một phụ nữ đi qua, đánh rơi cái trăm bằng bạc xuống đá lót đường, vang tiếng len keng. Cụ vội đến xem, thấy là một con dung, con trùng. Do dự một hồi lâu, bỗng có một người đàn ông đi qua nhặt lấy. Cụ Dương lớn tiếng bảo, đây là cái trăm do ta đánh rơi. Người ấy biết là xạo, rảo bước bỏ đi. Cụ Dương cứ quấn lấy không buông. Người ấy lấy ra hai phân bạc, dùng một nửa để mua cá, giao cho cụ nửa phân kia, dặn, ông già đừng khiến cho tôi vướng bận chân tay nữa. Hãy dùng bạc này để mua rượu, nấu cá, nhậu cho đã một tối là được rồi. Cụ Dương quay về sai con dâu nấu cá. Trong khi đang hâm rượu, con mèo nhà hàng xóm bỗng ngậm cá tha đi. Người con dâu vội lấy gậy phang mèo. Do đó rượu bị đổ sạch mà vật dụng đựng cá cũng vỡ nát. Trăm hóa thành dung, dường như là chuyện đáng nên tỉnh ngộ, thế mà vẫn cứ cưỡng lấy, có thể ăn được hay chăng? Ôi chao kẻ tham lam, ôi chao kẻ bạc mạng, việc nhỏ mà còn như thế, vậy thì cũng biết chuyện lớn là như thế nào. Ở huyện Ngân có gã họ Lục gian trá giàu có. Do sản nghiệp của họ Trịnh ở gần nhà hắn, họ Lục bèn ngấm ngầm tính kế xâm chiếm. Đã đoạt được, bèn sang bằng ngôi nhà của họ Trịnh để kiến tạo thành vườn hoa theo lối cung đình, chỉ chừa lại một cội cây đẹp nhất. Về sau họ Lục sinh được một trai, nó đã lên năm mà câm bặt chẳng thể nói. Bỗng một hôm nó chỉ cội cây nói, cây ơi, nay mày vẫn còn đó à? Người nhà hết sức kinh hãi. Nó nói xong lại câm, chữa trị đủ kiểu, trọn chẳng thốt ra một tiếng nào. Đến khi khôn lớn, nó hoang dâm, ăn chơi, kiêu ngạo, khi gia sản đã khánh kiệt bèn chết. Người ta nói nó là hậu thân của họ Trịnh. Đời Minh, vương sanh ở Nam Đô, tánh tham lam, thô bỉ. Người bác họ của hắn đã chết, không có con, nhưng đã có người thừa kế. Vương sanh nhòm ngó gia sản của ông ta, muốn cưỡng chiếm. Thưa kiện suốt mấy năm, gặp phải vị quan xét xử giữ đúng lẽ công bằng, hơi trấn áp hắn, hắn liền nhục mạ, hủy báng không ngớt. Năm ấy, khi hắn dự khóa thi mùa thu, khéo sao, vị quan từng thẩm vấn hắn lại làm chủ khảo. Các giám khảo đã chấm văn bài của hắn đậu hạng nhất, niêm phong quyển văn, trình lên quan chủ khảo. Tới khi quan chủ khảo rọc niêm phong ra coi, thấy tên của thí sinh chính là gã đã chiếm đoạt cơ nghiệp của người bác họ khi trước, bèn quăng đi loại bỏ tên hắn. Chánh văn: lỗ lược trí phú, xảo trá cầu thi. Nghĩa là cướp bóc để trở nên giàu có, xảo trá để cầu thăng quan tấn chức. Nói đến lỗ lược, cướp bóc, chẳng phải là do áp dụng phương thức chiến tranh để chiếm đoạt thì làm sao quý vị đạt được. Nhưng kẻ làm quan bóc lột dân chúng, lén bòn rút công quỹ, hoặc bọn cường hào ác bá cho vay lãi nặng, đều là lỗ lược. Dùng kiểu ấy để làm giàu, ắt sẽ dẫn đến chuyện nhà tan cửa nát, gia đình chia lìa, vợ gào con khóc có thừa, há có thể an hưởng. Chẳng nghe nói đến chuyện heo đất phát mãn ư? Hậu Như trong Hán Thư đã nói chính là cái muộn hồ lô, heo đất ống để dành tiền, trong hiện thời làm bằng gốm. Phía trên vật ấy có khe hở, chỉ có thể bỏ tiền vào, chẳng thể lấy ra. Người ta dùng nó để dành tiền, đợi đến khi nó đã đầy mãn, bèn đập ra phát để lấy tiền, vì thế gọi là phát mãn. Trong khi để dành, chỉ sợ nó chẳng đầy, tới khi nó đã đầy tiền, đập vỡ rồi thôi, bình vỡ tiền chẳng còn, hai bên đều trở thành hư huyễn, cất chứa cho lắm, về sau mất đi, có khác gì chuyện này. Đời Tống, Lộ Công, Văn Ngạn Bác được cử trong coi Trường An. Một hôm, ông đến đập Bôn Ngưu, có một con trâu dùng để chở đất, đắp đập nói tiếng người. Ta và Văn Ngạn Bác làm quan đồng triều 20 năm, nay ta còn mặt mũi gì để nhìn ông ta? Lính canh đập thưa trình chuyện ấy, ông bảo dắt con trâu ấy tới. Con trâu tới nơi, nằm mọp xuống đất, cúi gầm đầu, tuôn nước mắt như mưa. Ông than dài, vị này lúc còn sống đã bòn rút công quỹ, nay mắc phải báo ứng này. Do vậy, ông bảo người giữ kho trong nhà mình bỏ ra 20 quan tiền để tăng thêm lượng thức ăn cho con trâu ấy. Phàm công quỹ là do dân đóng góp, viên quan tham ô công quỹ biến thành con trâu chở đất đắp đập để đền trả dân chúng. Kẻ đọc đến chuyện này hãy nên suy nghĩ. Đới văn tánh tham lam, mỗi lần hắn cho kẻ khác vay tiền đều tính lãi nặng gấp mấy lần để bóc lột. Nếu trả nợ hơi trễ, liền đích thân đến chèn ép thúc nợ. Nợ nhiều thì xiết ruộng nương, nhà cửa, con cái. Nợ ít thì quần áo, đồ trang sức, gia súc thảy đều dọn sạch. Tới khi hắn chết, sanh làm trâu trong nhà hàng xóm, dưới hông có lông trắng, ghi hai chữ đới văn. Hàng xóm đều mướn nó để cày ruộng. Có người đã từng bị đới văn tước đoạt khi hắn còn sống, cho nên sai khiến đày đọa con trâu tàn nhẫn. Một gã bán dầu ở Tô Châu đến một nhà giàu có, trông thấy một đứa bé 5 tuổi đội mũ gắn chân châu, đeo vòng vàng, bèn giấy lòng ác, ôm nó tới chỗ vắng vẻ giết chết. Do vậy hắn bỗng trở nên giàu có. Hắn sanh một đứa con giống hệt như đứa bé đã bị giết, cho nên trong tâm hắn rất ghét nó. Tới khi đứa con 5 tuổi, gã bán dầu trong tháng hè bỗng ngủ gà gật. Đứa bé rút cây trâm bằng bạc trong búi tóc, giỡn hớt chọc vào ngực hắn. Gã đó ngỡ là ruồi bu, giơ tay đập một phát, trâm xuyên thủng ngực mà chết. Xem câu chuyện này, phải biết người hiện thời dùng vàng ngọc trang hoàng cho con cái cũng phải nên thận trọng. Bậc quân tử hãy dự vào hàng quan lại, hãy nên coi trung trực, công bằng, thanh liêm là chuyện thuộc về phận sự của chính mình. Nay cũng vì cầu được thiên chuyển thăng chức mà xảo trá, ắt tâm thuộc chẳng đoan chánh đến tột cùng. Đặt kẻ ấy trong triều, ắt hắn sẽ chẳng tận trung, chẳng công bằng. Đưa hắn ra cai trị dân, hắn làm sao có thể liêm khiết cho được. Vì thế Đức Thái Thượng đặc biệt răn nhắc: huống chi trong đời người, công danh và tánh tình nhanh nhẹn hay chậm chạp đã được định sẵn từ lúc mới sanh ra. Dẫu lo toan chạy vậy suốt đời, chẳng thêm được mảy may nào, chỉ tạo trò cười cho người thông đạt, bị quỷ thần quở trách. Thời vua Tống Hiếu Vũ, nhà Lưu Tống, đới Pháp Minh, đới Minh Bảo và Sào Thượng Chi là ba kẻ nắm trọng quyền thuở ấy. Hễ kẻ nào được họ tiến dẫn, hoặc những điều họ nói ra, không gì chẳng được vua Chuẩn Tấu thực hiện. Chỉ có mình ông Cố Khải Chi chẳng chịu xu phụ bọn chúng. Ông từng nói: vận mạng đã được ấn định sẵn, chẳng phải là do trí lực mà có thể đổi dời được. Chỉ nên cung kính, kiềm chế bản thân, giữ đạo. Nếu do xảo quyệt, hư vọng mà may mắn đạt được, chỉ là chôn vùi tiết tháo đó thôi, liên quan gì đến chuyện được mất. Nếu có kẻ thấy nói kiểu này bèn hỏi tôi: thời nay thường có kẻ dùng mưu trí để đạt được quan chức, là vì lẽ nào? Thưa rằng vẫn là do mạng. Tuy nhiên dùng phương pháp quỷ quyệt để bắt chim, bậc quân tử ắt chẳng làm. Năm Ất Tỵ 1665, đời Khang Hy nhà Thanh, gã họ Kê ở huyện Sơn Âm được cử làm dịch thừa tại Long Giang Kiều, tỉnh Vân Nam. Chú thích: dịch thừa, chức vụ quản lý các dịch trạm, truyền tải văn thư, tấu chương. Đời Minh Thanh, mỗi phủ, châu, huyện đều có một người đặc trách quản lý dịch phu, chuyển giao công văn, người ấy được gọi là dịch thừa. Hắn sợ xa xôi, chẳng muốn đi. Có người dân bán rượu họ Châu, gia cảnh thuộc loại đủ ăn. Họ Kê từng chủ động đến nhà anh ta, bảo: ngươi đưa cho ta 200 lạng, ta sẽ trao văn bằng cho ngươi. Họ Châu trong lòng rất cao hứng, liền trao tiền nhận bằng. Người ấy đến nhận chức, khéo sao phủ quân, quan thái thú đã quen biết với anh ta từ trước, luôn giao phó cho anh ta những công tác tốt đẹp. Anh ta làm 5 năm bèn có được mấy ngàn lạng. Họ Châu đã mãn nguyện, bèn viện cớ bệnh tật để xin về. Gã họ Kê sau khi nhận được vàng lại đổi tên và làm việc ở bộ lại. Tới khi ông Châu đã xin về, họ Kê lại được phái đảm nhận chức vụ ấy. Trước khi đó, có một đêm nọ, hắn đi nhà xí, thấy hai người áo xanh nói với nhau: gã này là quan gì vậy? Đáp: quan coi dịch trạm tại Long Giang Kiều. Nói xong không thấy đâu nữa. Đến khi tới nhậm chức, họ Kê lại được bổ về Long Giang Kiều. Hắn vừa mới nhậm chức, Ngô Tam Quế làm phản triều đình, chẳng biết họ Kê có kết cục như thế nào. Chú thích: Ngô Tam Quế, tự là Trường Bạch, hay Trường Bá làm tổng binh nhà Minh, Ngô Tam Quế được giao nhiệm vụ trấn giữ Sơn Hải Quan để chống quân Thanh. Năm Sùng Trinh thứ 17, 1644, Sấm Vương Lý Tự Thành làm phản, toan lật đổ nhà Minh. Vua Sùng Trinh phong cho Ngô Tam Quế làm Bình Tây Vương, truyền hịch gọi hắn về kinh đô cứu viện. Ngô Tam Quế kéo quân về không kịp, Lý Tự Thành đã chiếm Bắc Kinh, vua Sùng Trinh tự vẫn tại Cảnh Sơn. Lý Tự Thành lên làm vua, đã nhiều lần dụ Tam Quế đầu hàng. Tam Quế do dự muốn đầu hàng, nhưng khi hay tin Lý Tự Thành chiếm mất ái thiếp Trần Viên Viên, hắn bèn đầu hàng quân Thanh, mở cửa ải dẫn quân Thanh xâm chiếm Trung Hoa. Do công lao bán nước ấy, Ngô Tam Quế được phong làm Bình Tây Vương trấn thủ Vân Nam, cùng với Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông và Tỉnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung. Ở Phước Kiến là ba tên Hán gian làm phên dậu cho nhà Thanh. Thanh sử thường gọi bọn chúng là Tam Phiên. Do ba người này đều là hàng tướng nhà Minh, đều nắm giữ binh quyền và có thế lực mạnh mẽ, lại thuộc những vùng đất trù phú, cho nên vua Khang Hy nhà Thanh quyết chí dẹp Tam Phiên. E ngại trước những biện pháp quyết liệt của triều đình, Ngô Tam Quế làm phản, chiếm giữ các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Phước Kiến, Hồ Nam, Tứ Xuyên, v.v. Với chính sách khôn ngoan, vua Khang Hy đã dần dần xé lẻ thế lực loạn quân, vây bức Ngô Tam Quế phải rút về Vân Nam cố thủ rồi chết ở đó vì tuổi già. Đời Thanh, Tiền Ban Khởi ở Đơn Đồ nói: phàm nhân luôn có tác dụng thông thiên, rốt cuộc thì làm thế nào để có thể tranh đua với số phận đã định? Chỉ có một cách là dùng âm chất, ắt có thể vãn hồi số phận đã định. Hôm qua làm, hôm nay có hiệu nghiệm, buổi sáng làm, buổi tối có hiệu nghiệm. Báo ứng trong cõi âm nhanh chóng nhất, sự giám sát của thần minh tột bậc rõ rệt, đấy chính là đường lối không gì nhanh chóng bằng. Kẻ có tâm hễ thử sẽ biết ngay. Chánh văn: thưởng phạt bất bình, giật lạc quá tiết. Nghĩa là thưởng phạt chẳng công bằng, hưởng lạc quá độ. Trừng phạt tội lỗi và tưởng thưởng công lao quá nhẹ hay quá nặng, chỉ cần hơi phạm sai lầm một phần sẽ là chẳng công bằng. Chẳng giữ công đạo, lẽ công bằng, lòng người chẳng phục. Như thế thì không chỉ là chẳng thể biểu dương công lao, trừng phạt tội lỗi, mà còn đâm ra tạo thành oán hận chất chứa, chuốc lấy tai họa. Đời Thục Hán, Gia Cát Khổng Minh nói: tâm ta như cái cân, chớ nên vì một ai mà thiên vị nặng nhẹ. Trần Thọ khen ngợi Khổng Minh như sau: đối với kẻ tận trung có lợi cho triều chánh, thời thế, dẫu là kẻ oán cừu, Khổng Minh ắt tưởng thưởng. Kẻ phạm pháp bê trễ trong chức vụ, dẫu là người thân, ông ta ắt trừng phạt. Đối với kẻ đã nhận tội, biểu lộ sự chân thành, dẫu phạm tội nặng, ông ta ắt tha. Kẻ ăn nói khoác lác, xảo trá, màu mè, dẫu phạm tội nhẹ, ắt bị ông ta xử tử. Vì thế các tướng thủ ấy đều phục vụ quên thân, dẫu Ngụy Diên là phường phản trắc, vẫn vân phục Khổng Minh, chẳng nói đôi co. Lý Bình, Lưu Lập bị ông ta bãi truất mà suốt đời chẳng có một câu oán hận. Kẻ nắm giữ trách nhiệm thưởng phạt hãy noi theo gương ấy. Giật lạc là chuyện ai nấy đều cùng ham muốn. Lễ Ký chép: lạc bất khả cực, dục bất khả túng. Nghĩa là lạc chớ nên đạt tới tột cùng, dục chớ nên luôn tuồn. Sách Quốc Ngữ chép: dân lao tắc tư thiện, giật tắc tư dâm. Nghĩa là dân chúng vất vả sẽ nghĩ đến điều lành, nhàn rỗi sẽ nghĩ đến dâm, tức là chẳng mong dân chúng nhàn rỗi. Mạnh Tử nói: nhân sanh ư ưu hoạn, tử ư an lạc. Nghĩa là người ta do biết lo âu mà sống, quá lo hưởng yên vui sẽ chết, tức là chẳng mong người ta hưởng an vui suông, huống hồ quá mức ư. Nhưng cội nguồn của sự giật lạc trong thế giới, nói chung chẳng có gì lớn hơn tửu sắc tài khí, buông lung theo ý thích. Người thời nay ham mê rượu, chẳng đói hoài thân thể. Kẻ háo sắc sẽ chẳng màng bệnh tật. Kẻ tham tài sẽ chẳng đói hoài thân thuộc. Kẻ xử sự buông lung theo ý thích sẽ chẳng quan tâm đến tánh mạng. Trước khi gặp phải những thứ ấy, ai nấy đều có thể tự hiểu những đạo lý ấy, mà cũng có thể khuyên bảo kẻ khác. Cho đến lúc những cảnh ngộ dụ dỗ mê hoặc ấy đưa đến trước mặt, sẽ mê muội tự mình phạm phải. Chỉ là tuy thấy thấu suốt nhưng chẳng thể nhẫn được. Nếu có thể thấu hiểu bốn chữ giật lạc quá tiết, ắt sẽ có thể sửa đổi những thói hư tật xấu. Kẻ có thể ở trong những cảnh ngộ tửu sắc tài khí rất thân thuộc mà quên bản, đạt đến mức độ ít ham muốn, tâm trong lặng, thì sẽ có thể đổi trời đạt đất. Chú thích: sách Quốc Ngữ còn gọi là Xuân Thu Ngoại Truyện, chép về sự tích ngôn luận của các nhân vật thuộc tám nước Châu, Lỗ, Tề, Tấn, Trịnh, Sở, Ngô và Việt thời Xuân Thu. Bộ sách này do Tả Khâu Minh biên soạn, có tác dụng giống như bộ Tả Truyện nhằm giải thích những sự kiện được chép trong kinh Xuân Thu. Khi biên soạn bộ Sử Ký, Tư Mã Thiên đã dùng nhiều dữ liệu từ bộ sách này. Hòa thượng Chí Công bàn luận cùng Lương Vũ Đế về lạc sự. Sư xin nhà vua thả mấy người tử tù để làm thí nghiệm. Người hầu đã đem các tử tù đến. Sư liền bảo họ mỗi người bưng một chén nước đầy ắp đi một vòng trong cung căn dặn: nếu chẳng làm sánh nước ra ngoài sẽ tha tội chết cho ngươi. Dặn dò xong, bèn sai Tấu Nhạc để động tâm họ. Hồi lâu xem lại chẳng có giọt nước nào văng ra ngoài. Vua thở dài hỏi tử tù: ngươi có nghe nhạc hay không? Kẻ đó tâu: không nghe ạ. Sư nói: bọn họ chính vì sợ chết chỉ e nước tràn ra ngoài, làm sao còn nghe nhạc cho nổi. Người nào có thể luôn giữ lòng kiên sợ như thế, ắt cái tâm buông lung hưởng lạc sẽ tự nhiên chẳng sanh. Vô Thiết Tiều nói: chuyên rồng xiên gắn như vận chuyển ngói, dè dặt như đi trên vực băng, hào kiệt thánh hiền không ai đều chẳng như thế. Ta là hạng người nào mà dám an vui xa xỉ. Kinh dịch chép: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nghĩa là trời vận hành chánh đáng, bậc quân tử hãy nên học tập tinh thần tự cường chẳng ngưng nghỉ ấy. Chú thích: chúng tôi dịch câu này theo cách diễn giải của ông Hoàng Bách Lâm. Chỉ vì con người không dốc chí tự cường cho nên mới ơ hờ đối với những chuyện liên quan bức thiết đến thân thể, cứ mong nhàn hạ cho qua ngày tháng. Nếu có chí tự cường thì những chuyện bản thân ta đáng nên làm sẽ là vô cùng vô tận. Thật sự chỉ cảm thấy chẳng đủ thời gian, chẳng rảnh đâu để vui sướng, mà cũng chẳng dám buông lung. Đời Tống, Phạm Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yên nói: ta mỗi đêm khi sắp ngủ ắt tính toán chi phí dành cho ăn uống suốt ngày, từ tiền bóng lọc và so sánh với những việc đã làm được trong ngày. Nếu tương xứng ắt sẽ ngủ sâu, yên giấc chẳng còn hổ thẹn. Nếu như chẳng tương xứng, suốt đêm sẽ chẳng thể yên giấc. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công nói: lúc cha ta làm quận phán, quận mục phán quan, khách đến thăm bèn mời rượu, hoặc là mời cạn ly 3 lượt, hoặc 5 lượt, chẳng hơn 7 lượt. Rượu mua ngoài chợ, quả hạt để nhấm rượu chỉ là lê, hạt dẻ, táo, hồng. Của bàn chỉ là canh rau nấu thịt khô hoặc thịt muối. Chén bát chỉ dùng loại bằng sành hoặc tre, gỗ. Sĩ phu thuở ấy toàn là như vậy, chẳng có ai phê phán. Đời Tống, Cừu Thái Nhiên làm tri huyện Tứ Minh, rất tương đắc với một thuộc quan, quan lại dưới quyền. Một hôm, ông hỏi người ấy về chi phí tiêu dùng hàng ngày. Người ấy thưa: nhà tôi có 10 người, mỗi ngày tốn hết 1.000 đồng. Thái Nhiên hỏi: sao dùng nhiều thế? Người ấy thưa: bữa sáng có chút thịt, buổi tối thì canh rau. Thái Nhiên kinh hãi, bảo: ta là thái thú mà thường xuyên ăn rau, ông bữa nào cũng ăn thịt, chắc chắn không phải là kẻ thanh liêm rồi. Bèn lợt lạc với người ấy. Đời Nguyên có 2 sinh viên trường Thái học sanh cùng ngày, giờ, tháng, năm, cùng đỗ khoa thi hương, cùng được chọn làm quan. Một người được bổ làm giáo thụ ở Ngạc Châu, người kia được bổ làm giáo thụ ở Hoàng Châu. Không lâu sau, người ở Hoàng Châu chết, người ở Ngạc Châu hết sức sợ hãi, sắp đặt sẵn hậu sự. Vài ngày sau vẫn chẳng chết, bèn sắp đặt lễ vật đến phúng điếu người ở Hoàng Châu, khóc rằng: ông và tôi sanh cùng ngày, giờ, tháng, năm, lại cùng đỗ đạt ra làm quan. Nay ông qua đời trước tôi, chắc là tôi cũng sắp chết. Nay đã sau 7 ngày rồi, nếu có linh thiêng hãy nên báo mộng cho tôi. Đêm đến ông ta mộng thấy người ở Hoàng Châu bảo: ông đối với mọi việc đều tiết kiệm cho nên sống thọ, tôi hưởng dụng quá lố nên yểu thọ. Đợi Lương có kẻ giàu có họ Ngô dựng một tòa lầu cao bên đường lớn, ngày đêm cùng mỹ nhân ca sướng, tiệc tùng, cờ bạc, chơi cờ vây trên đó. Có một lần trong đám khách khứa, có người thắng bạc đang bưng miệng mà cười. Vừa khéo có ba người khách đi qua dưới lầu, có một con chim ưng ngậm chuột chết thối nát bay qua, làm rơi xuống thân mấy người khách đó. Khách ngẩng đầu lên nhằm đúng lúc kẻ đó đang cười, ngỡ kẻ đó ném chuột lên người họ, hết sức giận dữ nói: "Họ Ngu giàu sang sung sướng đã lâu rồi, tao không xâm phạm nó, sao nó lại xúi người khác làm nhục tao?" Họ bèn kéo bè đảng đến tiêu diệt nhà ấy. Cố Tích Trụ nói: "Dẫu chẳng dựng lầu cao bên đường lớn cũng sẽ bị tai họa lạ lùng, đó gọi là tai ương do thói kiêu căng xa xỉ mà ra. Nguyên nhân dẫn đến tai họa chẳng phải chỉ là một thứ, nhưng trong các tai họa do thói kiêu căng xa hoa gây nên, chỉ có nữ sắc là khốc liệt nhất, là nhanh chóng nhất, càng phải nên ngăn ngừa trước tiên." Vụ Thật Giả Phu nói: "Da bọc xương thịt và ô uế gắng sức yêu kiều mê hoặc người, thiên cổ anh hùng thường bắt họa, trăm năm rồi cũng hố tro thôi." Nếu ai có thể biết được lý này và lãnh hội những giáo huấn từ những phần chú giải cho câu "Kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi", nghĩa là thấy sắc đẹp của vợ con người khác bèn giấy lòng toan gian díu và dâm dục quá độ, kính cẩn vâng giữ những răn dạy ấy, ác sắc đẹp nào cũng trở thành rỗng tuếch, mới hồng tránh khỏi họa hoạn do phóng túng hưởng lạc vậy. Hết phần 40. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.